Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc phong chân phước cho Đức Kiêu thứ 12, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng Giáng sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm kịch của nhân loại. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã giảng giải lời loan báo của tiên tri Mikê trong phụng vụ Chủ nhật thứ tư mùa vọng và kêu gọi thế giới hướng về Bethlehem để tìm kiếm hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, lời loan báo của vị tiên tri này cho thấy Thiên Chúa đã có một kế hoạch về hòa bình. Và trích dẫn lời của vị tiên tri, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính Thiên Chúa sẽ là hòa bình. Quản diễn lời tiên tri Mikê, Đức Thánh Cha nói rằng Bethlehem là đô thị biểu trưng của hòa bình. Tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, ngày nay, Bethlehem vẫn chưa có được một nền hòa bình lâu bền. Nhấn mạnh đến sứ điệp của Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng như thời Chúa Giê-xu, Giáng sinh không phải là một câu chuyện thần tiên cho trẻ con, mà là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm kịch của nhân loại, đang đi tìm kiếm hòa bình đích thực. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một lễ Giáng sinh vui tươi. Tin Roma. Việc Đức Thánh Cha nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12 và mở đường cho việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này đã tạo ra nhiều phản ứng nơi người Do Thái. Hôm Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, chính phủ Israel yêu cầu tòa thánh cho mở các văn khố của Vatican có liên quan đến vai trò của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng tiến trình phong chân phước là chuyện nội bộ của giáo hội công giáo. Tuy nhiên, về vai trò của Đức Pio thứ 12, các sử gia cần phải thẩm định. Do đó, chính phủ Israel yêu cầu cho mở các văn khố của Vatican trong thời đệ nhị thế chiến. Cộng đồng Do Thái tại Ý cũng lên tiếng phê bình quyết định của Đức Thánh Cha khi nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12. Trong một tuyên ngôn chung, Đại giáo trưởng Do Thái tại Roma, Chủ tịch Liên hiệp Do Thái Ý và Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại Roma cũng nhìn nhận rằng phong thánh là chuyện nội bộ của giáo hội công giáo. Tuy nhiên, nếu quyết định này đòi hỏi một phán quyết toàn diện và dứt khoát về công trình lịch sử của Đức Pio thứ 12, thì cộng đồng Do Thái lặp lại rằng họ phản đối quyết định của Đức Thánh Cha. Theo các nhà lãnh đạo Do Thái ký tên vào tuyên ngôn chung, ngày 16 tháng 10 năm 1943, có khoảng 1.000 người Do Thái bị đưa đến trại tập trung Auschwitz ngay từ nhà ga Roma trước sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12. Tại Đức, Tổng thư ký của Hội đồng Trung ương Do Thái tại Đức nói rằng, ông phẫn nộ và đau buồn vì hay tin Đức Thánh Cha nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12 và nâng ngài lên bậc đáng kính. Theo ông, với quyết định này, giáo hội công giáo muốn viết lại lịch sử. Về phần mình, ông Gilles Bernheim, đại giáo trưởng Do Thái tại Pháp tuyên bố rằng, ông hy vọng giáo hội công giáo sẽ từ bỏ dự án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Ông Bernheim nói rằng, vì sự thinh lặng của ngài trước cuộc sát tế người Do Thái, Đức Pio thứ 12 không xứng đáng là một mẫu gương đạo đức cho nhân loại. Riêng Chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp thì cho rằng quyết định của Đức Thánh Cha là vội vã. Tin Roma. Đức Thánh Cha bật đèn Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Tối thứ Sáu, 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức cho bật đèn trên cây Giáng sinh được đặt giữa quảng trường Thánh Phêrô. Buổi sáng cùng ngày, ngài đã tiếp kiến một phái đoàn từ Wallonia, một vùng từ Bỉ, đã tặng cây thông Giáng sinh năm nay. Wallonia là một trong những vùng có nhiều rừng cây nhất tại Âu Châu. Cây thông được vùng này tặng làm cây Giáng sinh năm nay cao 30 thước với đường kính 7 thước. Ngoài ra, Xung quanh cây thông Giáng sinh này còn có 45 cây thông nhỏ khác được đặt tại nhiều nơi khác nhau xung quanh Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn của vùng Wallonia, Đức Thánh Cha nói rằng vai trò của cây thông này cũng giống như vai trò của các mục đồng là những người trong khi canh giữ súc vật trong đêm tối để nhìn thấy bóng đêm được chiếu sáng bằng sứ điệp của các thiên sứ. Theo Đức Thánh Cha, khi đứng bên cạnh cảnh Giáng sinh, cây thông này nói lên màu nhiệm cao cả đang hiện diện trong hang đá đơn sơ và nghèo nàn. Cây thông này công bố việc con Thiên Chúa đến với dân thành Roma. Những người hành hương và tất cả những ai nhìn thấy quảng trường Thánh Phêrô trên màn ảnh truyền hình. Tin Copenhagen. Tòa Thánh kêu gọi nên có một lối suy nghĩ mới để đương đầu với hiện tượng thời tiết thay đổi. Phát biểu trong phiên khoáng đại tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức cha Celestino Migliori, người cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh nói rằng, thế giới cần phải đương đầu với những khủng hoảng luân lý hiện nay bằng một lối suy nghĩ mới. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, cần phải có một lối suy nghĩ mới và sâu xa hơn về ý nghĩa của kinh tế và mục đích của nó, cũng như việc xét lại mô thức phát triển hiện nay và điều chỉnh lại các lệch lạc của mô thức này. Đức cha Migliori kêu gọi, với óc thực tế, niềm tin và hy vọng, chúng ta phải đảm nhận những trách nhiệm mới buộc chúng ta phải quan tâm đến một thế giới đang cần được canh tân về văn hóa và tái khám phá những giá trị nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, vị đại diện của Tòa Thánh kêu gọi thế giới không chỉ tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật và khoa học, mà còn phải làm những thay đổi trong thói quen cá nhân và cách sống. Theo Đức cha Migliori, những chương trình khôn ngoan và hữu hiệu nhất cần phải chú trọng đến thông tin, giáo dục và huấn luyện ý thức trách nhiệm nơi trẻ em và người lớn đối với thiên nhiên. Tin Jerusalem. Một viên chức thuộc Bộ Du lịch Israel nói rằng các cuộc hành hương thánh địa có thể là một chiếc cầu hòa bình. Trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 12 vừa qua, ông Rafi Ben-Hur, Thứ trưởng Bộ Du lịch Israel, nói, hiện có nhiều tranh cãi tại thánh địa, nhưng về các cuộc hành hương, chúng tôi không hề có tranh cãi. Ông Ben-Hur cho biết, các viên chức du lịch của Israel và Palestine luôn làm việc với nhau để biến thánh địa thành một điểm hành hương. Hiện cũng có nhiều người cộng tác với các viên chức du lịch của Jordan. Nhắc đến sự hợp tác tốt đẹp giữa Israel, Palestine và Jordan nhân chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5 vừa qua, ông Ben-Hur nói, chúng tôi đặt việc hành hương lên ưu tiên hàng đầu. Hành hương là một chiếc cầu hòa bình. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Du lịch Israel xem các nhà lãnh đạo Kitô tại thánh địa không những như những người bạn đích thực trong nỗ lực biến thánh địa thành nơi hành hương, mà còn như những đối tác thực sự trong việc thiết lập những mối dây liên kết của Israel với các nước lân bang. Bộ trưởng Bộ Du lịch Israel nói rằng, du lịch và hành hương có thể là một sức mạnh liên kết thực sự xuyên qua các quyền lợi kinh tế chung và tạo ra công ăn việc làm. Tính cho đến cuối năm nay, đã có gần 3 triệu du khách đến viếng thăm thánh địa, trong số này khoảng 1/3 viếng thăm Bethlehem. Riêng trong mùa Giáng sinh này, Bộ Du lịch Israel ước tính sẽ có khoảng 70.000 người viếng thăm thánh địa. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân cho rằng di dân lao động là một trong những nguyên nhân hủy hoại xã hội. Cha Joaquin Valdez, giáo sư tại Đại học Thánh Thomas ở Manila nói rằng di dân lao động là những người đóng góp đáng kể cho nền kinh tế đất nước. Nhưng càng có nhiều người lao động nước ngoài thì xã hội càng bị tàn phá. Vị linh mục này nói rằng, vì thiếu những giá trị và vì cảnh vợ chồng phải sống xa nhau, nhiều cuộc hôn nhân bị tan vỡ, tạo ra nhiều hệ quả tác hại đối với các thế hệ mới. Phi Luật Tân là nước Á Châu có tỷ lệ người di dân làm việc nước ngoài cao nhất. Hiện có khoảng 10 triệu người Phi sinh sống và làm việc tại 190 quốc gia. Trong số này có đến 70% là phụ nữ. Thất nghiệp là nguyên nhân chính khiến người dân phải bỏ nước đi tìm công việc làm ăn ở nước ngoài. chỉ trong năm nay có gần 3 triệu người Phi mất việc làm. Các chuyên gia ước tính rằng mỗi ngày có khoảng 2.000 người Phi ra nước ngoài để tìm việc làm, phần lớn là những người trẻ ít học hay không có tay nghề cao. Trong vài năm nữa sẽ có khoảng 11,7% người dân Phi đi lao động nước ngoài. Một trong những điểm đến chính là Hoa Kỳ. Hiện có khoảng 3 triệu người Phi đang sống tại nước này, nhưng cũng có rất nhiều người Phi đang làm việc tại Âu Châu, Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Đông. Những người di dân Phi thường là nạn nhân của những vi phạm nhân quyền tại những nước họ làm việc. Cách riêng, các nước Ả Rập là nơi mà phụ nữ Phi thường bị những người chủ giam giữ trong nhà trong suốt thời gian làm việc. Mặc dù người dân gặp nhiều khó khăn như thế, nhưng chính phủ nước này chưa tỏ ra tích cực trong việc can thiệp giúp đỡ họ. Mặc dù mỗi năm người di dân lao động Phi mang về nước mình khoảng 14 tỷ Mỹ Kim. Kể từ năm 1955, xuyên qua Ủy ban về Mục vụ Di dân, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã tỏ ra rất tích cực trong việc giúp đỡ những người di dân lao động. Riêng Trung tâm Di dân của dòng Scalabrini tại Manila giúp giáo dục và đào tạo người trẻ muốn đi lao động nước ngoài, cũng như gửi các linh mục đến giúp đỡ những người di dân Phi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố các sắc lệnh, nhìn nhận phép lạ, các nhân đức anh hùng của 19 vị sẽ được tôn phong hiển thánh hay chân phước. Trong số này, gây nhiều ngạc nhiên hơn cả là trường hợp Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Cha Peter Gompel, dòng tên, cáo tin viên của vụ án phong chân phước cho vị giáo hoàng này từ năm 1983 đến nay nói rằng, Ngài rất ngạc nhiên trước quyết định của Đức Thánh Cha. Theo cha Gompel, không ai chờ đợi tên tuổi của Đức Pio thứ 12 đứng kề bên 19 vị chân phước và đáng kính. Trong số này có nữ chân phước Mary McKinlop, sáng lập viên dòng Thánh Giuse tại Úc Đại Lợi, Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị và cha Jerzy Popielewski, người bị sát hại dưới thời Cộng sản tại Ba Lan. Như vậy, con đường tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng lãnh đạo giáo hội từ năm 1939 đến năm 1958 đã chính thức được mở ra. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, trong số ra hôm Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, vì những cuộc tranh luận về vị giáo hoàng này, người có lẽ là nhà ngoại giao hơn là tiên tri, cho nên con đường mở ra sẽ có nguy cơ gặp nhiều chống đối, ngoại trừ có một phép lạ, vốn là điều kiện cần thiết cho việc tôn phong chân phước. Tất cả được bắt đầu vào năm 1965, khi Đức Phaolô Đệ Lục cho mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan 23. Nhân dịp này, để cho cân bằng, Ngài cũng giới thiệu hồ sơ phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, mặc dù đang có cuộc tranh luận về thái độ của vị giáo hoàng này đối với cuộc sát tế người Do Thái, được thổi phồng qua vở kịch có tựa đề Vị đại diện của Rolf Hochhut. Đức Phaolô Đệ Lục đã ủy thác cho 4 sứ gia dòng tên trọng trách sưu tra văn cố của phủ quốc vụ khanh tòa thánh từ năm 1939. Đến năm 1945. Kết quả của công tác là 11 pho sách được cha Pierre Blé tổng hợp năm 1997. Năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thành lập một ủy ban quốc tế gồm 6 sử gia Do Thái và Công giáo. Ngài khẳng định, chắc chắn giáo hội không hề sợ sự thật lịch sử, nhưng phía các sử gia Do Thái đã xin rút lui khỏi ủy ban vào năm 2001, với lý do là vì không được mở hết mọi văn khố của tòa thánh. Từ đó, danh mục các cuốn sách viết về vấn đề này không ngừng dài ra. Không thiếu những người Do Thái bên vực Đức Pio thứ 12, và ngược lại cũng có những người Công giáo lên án sự thinh lặng của Ngài. Ngày 8 tháng 5 năm 2007, Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12, nhưng Đức Thánh Cha Benedicto đã không ký tên vào sắc lệnh nhìn nhận điều này. Vấn đề đã tạo ra căng thẳng giữa Tòa Thánh và Israel. Đức Thánh Cha đã xin một ủy ban của Phủ Quốc Phục Hanh Tòa Thánh nghiên cứu vấn đề này một lần nữa. Một tháng sau, tức tháng 6 năm 2007, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Phục Hanh Tòa Thánh, lên tiếng bên vực Đức Pio thứ 12. Đức Hồng Y nói rằng vị giáo hoàng này là nạn nhân của một cuộc bôi nhọ, trong đó các tài liệu và chứng tá đều mâu thuẫn nhau. Đức Hồng Y Quốc Phục Hanh Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng hành động trung gian của Đức Pio thứ 12 đã được ca ngợi mãi đến thời Israel lập quốc. Theo Đức Hồng Y Bertone, Đức Pio thứ 12 đã bắt đầu bị bôi nhọ kể từ khi Ngài lên tiếng bên vực quyền của những người Palestine. Ngày 18 tháng 9 năm 2008, khi tiếp kiến một phái đoàn của sáng hội có tên là Mở ra con đường của người Do Thái, Đức Thánh Cha nhắc lại rất nhiều cuộc can thiệp của Đức Pio thứ 12. Tất cả đều diễn ra một cách âm thầm và bí mật, vì Ngài biết rằng do hoàn cảnh lịch sử phức tạp, đó là cách thế duy nhất để tránh điều tệ hại nhất và có thể cứu thoát nhiều người Do Thái nhất. Ngày 9 tháng 10, cũng năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Đức Pio thứ 12, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sứ điệp truyền thanh Giáng sinh năm 1942 của vị giáo hoàng này là một bằng chứng rõ ràng nhất về việc Ngài lên án việc Đức Quốc xã lưu đày và tiêu diệt người Do Thái. Cũng năm đó, khi được mời đến phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, ông Shir Yashud Cohen, đại giáo trưởng Do Thái tại Jerusalem, đã lên án sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12 trước cuộc sát tế người Do Thái. Đức Thánh Cha Benedicto nhắc lại rằng, không nên chối bỏ toàn bộ hành động của Đức Pio thứ 12. Cha Gampel đã xác nhận với báo La Croix rằng, Đức Thánh Cha xem Đức Pio thứ 12 như một nhà thần học vĩ đại, tiền phong của công đồng Vatican II. Nếu Ngài đã không triệu tập công đồng là vì Ngài muốn chuẩn bị dư luận về những diễn tiến mới vào giữa lúc các đức giám mục trên thế giới đang xây dựng lại các giáo phận đổ nát của mình. Đối với Tòa Thánh, phong chân phước là một chuyện nội bộ của giáo hội nằm bên ngoài mọi phê phán lịch sử và chính trị. Dạo tháng 5 vừa qua, khi viếng thăm bảo tàng viện Yad Vashem tại Jerusalem, Đức Thánh Cha đã không đi qua trước tấm hình của Đức Pio thứ 12, bởi vì bên dưới tấm hình có ghi chú một dòng chữ viết rằng vị giáo hoàng này đã thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái. Trong những tháng vừa qua, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho cha Ambrosius Esser, một linh mục dòng Đa Minh người Đức, công tác nghiên cứu các văn khố của Tòa Thánh chưa được mở ra. Cha Esser đã đệ trình lên Đức Thánh Cha kết quả nghiên cứu vào mùa hè vừa qua. Hôm thứ Bảy vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về những tiêu chuẩn của việc phong thánh như liên tục tìm kiếm sự thánh thiện, khước từ sự tầm thường và hướng về việc trọn vẹn thuộc về Chúa Kitô. Vào ngày 17 tháng Giêng tới đây, nối gót vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto sẽ đến viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma. Hôm thứ Bảy vừa qua, giới hữu trách Do Thái tại Ý nhắc lại rằng, ngày 16 tháng 10 năm 1943, chuyến xe lửa chở 1.021 người Do Thái đến trại tập trung Auschwitz đã khởi hành tại nhà ga Roma trước sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12. Trong tình thế này, nhiều người tự hỏi, liệu các cánh cửa của Hội đường Do Thái tại Roma có mở ra để đón tiếp Đức Benedicto không? Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nhân mùa Giáng sinh, xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để đọc lại câu chuyện Giáng sinh sau đây. Chúng tôi gọi cháu là cậu bé Giáng sinh, bởi vì cháu đã đến với chúng tôi trong chính mùa Giáng sinh, khi cháu chỉ mới được 6 ngày tuổi. Đôi mắt cháu long lanh chiếu sáng hơn cả những bóng đèn mà cháu gắn lên cây Giáng sinh đầu tiên. Sau này, gia đình chúng tôi đông hơn, nhưng cháu vẫn muốn cho mọi người biết rằng, chỉ có cháu mới có đủ chuyên môn để chọn lựa và trang hoàng cây Giáng sinh hàng năm. Ngay cả khi chưa mừng ngày lễ tạ ơn, cháu cũng đã lên danh sách những món quà cần thiết cho mùa Giáng sinh. Cháu thúc đẩy chúng tôi hát những bài thánh ca Giáng sinh, mặc dù chúng tôi hát chẳng khác nào ếch kêu. Thế rồi đúng ngày lễ Giáng sinh lần thứ 24 của cháu, cháu đã bất thần lìa bỏ chúng tôi. Trên đường về nhà với người vợ trẻ và một đứa con gái thơ, cháu đã bị tai nạn và qua đời trên một đoạn đường đầy tuyết. Nhưng trước đó như mọi năm, cháu cũng đã ghé qua gia đình để trang hoàng cây Giáng sinh như một nghi thức mà cháu không bao giờ bỏ qua. Không có tinh thần Giáng sinh của cháu, chúng tôi chẳng khác nào những vũ công thiếu tập dược. Chúng tôi không thể nào vũ khi bản nhạc đã chấm dứt. Trong nỗi đau buồn, tôi và cha cháu đã bán ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm và dọn về California. Chúng tôi bỏ lại đằng sau bạn bè và các sinh hoạt trong giáo xứ. Tôi có cảm tưởng như mình đang trở lại với thời thanh xuân. Lễ Giáng sinh lúc nào cũng âm thầm, vội vã. Lúc ấy, tôi mơ ước sẽ lập gia đình, có được 6 đứa con, và như vậy, mỗi dịp lễ Giáng sinh nhà tôi sẽ đầy ắp hơi ấm của tình yêu. Tôi đã tìm được người trong mộng, nhưng đau buồn biết chừng nào khi được tin chúng tôi không có hy vọng có con. Trong cơn thất vọng, chúng tôi đã làm đơn xin con nuôi. Bất kể lời cảnh cáo rằng, con nuôi không thể giống như con ruột thịt. Chỉ trong một năm, cháu đã về với chúng tôi, và thiên nhiên lại mang đến cho chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi lại sinh được 2 cháu nữa. Tuy giấc mơ của thời thanh xuân không được thực hiện, nhưng 3 đứa con trong nhà là điều đã làm tôi hoàn toàn mãn nguyện. Là một đứa con nuôi, cháu không giống như chúng tôi. Nhưng qua dòng máu riêng biệt của cháu, cháu đã mang màu sắc vào trong cuộc sống của chúng tôi, nhờ khiếu âm nhạc cũng như tính khí vui vẻ của cháu. 16 năm sau khi cháu qua đời, thời gian đã thêm vào cuộc sống của chúng tôi nhiều trang mới. Người vợ quá của cháu đã tái giá và có thêm một đứa con trai. Đứa con gái riêng của cháu đã tốt nghiệp trung học. Em trai của cháu đã lập gia đình và bắt đầu những truyền thống Giáng sinh riêng trong một tiểu bang khác. Em gái của cháu là một nghệ sĩ, xem ra đã thành công trong sự nghiệp. Cha của cháu và tôi đã đến tuổi về hưu, và mùa Giáng sinh năm 1987, chúng tôi quyết định trở lại Denver. Một ngày nọ, khi đứng nhìn những ngọn núi phủ tuyết, tôi nghe có tiếng xe dừng lại và tiếng chuông reo lên. Cháu nội tôi xuất hiện trước cửa nhà, với đôi mắt xanh phản chiếu những nét của cậu bé Giáng sinh ngày nào của chúng tôi. Đằng sau cháu là mẹ cháu, trên tay cầm một cây thông lớn. Cái đó là kế phụ của cháu, và người em cùng mẹ khác cha 9 tuổi. Họ mở rượu và nâng ly chúc mừng chúng tôi. Sau đó họ trang hoàng cây Giáng sinh và đặt những gói quà bên dưới. Người con dâu của chúng tôi nói, cha mẹ sẽ nhận ra cách trang hoàng. Đây là cách trang hoàng của anh đó, chúng con muốn giữ lại cho cha mẹ. 16 năm rồi, tôi không còn biết đến một cây Giáng sinh nào nữa. Trước khi ra về, gia đình của người con dâu của chúng tôi không quên mời chúng tôi sáng mai đến nhà thờ và sau đó ở lại dùng cơm với họ. Tôi khước từ, nhưng cháu nội tôi nói như ra lệnh. Nội phải đi vì ngày mai con sẽ hát solo trong nhà thờ. Từ lâu, chúng tôi không còn tham dự những buổi lễ Giáng sinh long trọng trong nhà thờ. Nhưng vì lời mời tha thiết của cháu nội, chúng tôi đã đến nhà thờ và ngồi ở hàng ghế đầu, không kiềm giữ được nước mắt khi tưởng nghĩ về quá khứ. Khi đến phần hát solo, cháu nội tôi đã hát bài Đêm Thánh Vô Cùng. Khi cháu tôi vừa chấm dứt, cả nhà thờ vang lên những tràng pháo tay tưởng như không bao giờ chấm dứt. Sau buổi lễ, chúng tôi đến nhà người con dâu của chúng tôi để tham dự tiệc Giáng sinh. Già trẻ lớn bé, bà con xa gần, có đến 35 người có mặt trong buổi tiệc. Tôi không biết ai là bà con với ai, nhưng tất cả đều đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Sau bữa ăn, trước khi mặt trời mùa đông khuất bóng, tôi chợt nhận ra rằng một gia đình đích thực không phải luôn luôn là một gia đình được tạo thành bởi máu mủ ruột thịt, mà do bầu khí của tâm hồn. Nếu không có người con nuôi của chúng tôi, thì hẳn chúng tôi đã không được vây quanh bởi những người xa lạ nhưng rất thân thương này. Không muốn chấm dứt tức khắc ngày vui, cháu tôi nếu kéo thêm một tiếng đồng hồ nữa, bằng cách tình nguyện đưa chúng tôi về. Trên đường về, tôi nhận ra một phiến đá. Trên đó con gái tôi đã vẽ một hình trái tim với dòng chữ "Nhớ anh tôi với tất cả thương mến". Phía trên ngôi mộ có đặt một vòng hoa Giáng sinh. Đứa con trai thứ hai của tôi đã cho biết mỗi năm cứ đến độ Giáng sinh, cháu đều gửi đến đó một vòng hoa. Trong nỗi thinh lặng, lạnh căm nhưng đầy an ủi, chúng tôi không biết đứa cháu nội của chúng tôi sẽ làm gì. Thế rồi một lần nữa, cháu lại cất tiếng hát lên bài ca Giáng sinh bất hủ. Joy to the world. Niềm vui cho thế giới. Khi lời cuối cùng của bài thánh ca vừa chấm dứt, lần đầu tiên, kể từ khi con trai tôi qua đời, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và niềm tin và hy vọng được hồi sinh. Ý nghĩa đích thực của Giáng sinh đã được phục hồi cho chúng tôi. Alleluia! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Phúc âm Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Giáng sinh, lễ kính Thánh Gia Thất. Trích Phúc âm theo Thánh Luca chương 2 câu 41 đến 52. Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu tẩy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong lễ, hai ông bà trở về, còn trẻ Giêsu thì ở lại Jerusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là trẻ Giêsu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn trẻ Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội mừng lễ Thánh Gia Nazareth vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã Giáng sinh trong một gia đình cụ thể, có cha mẹ là Thánh Giuse và mẹ Maria. Vì thế, trong bầu khí vui tươi của lễ Giáng sinh, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ về đời sống gia đình. Bởi vì mầu nhiệm Giáng sinh của Con Thiên Chúa sẽ giúp ta hiểu sâu xa hơn về thực tại gia đình. Mầu nhiệm Giáng sinh làm cho Thánh Gia Nazareth trở thành gương mẫu cho các gia đình trên thế giới. Các bài đọc trong lễ kính Thánh Gia đình Nazareth đều hướng về một chủ đề chung là mô tả hoàn cảnh sống của gia đình có Chúa Giêsu hiện diện và liên kết mọi thành phần lại với nhau. Bài đọc thứ hai trích từ thư Côlôse chương 3 câu 12 đến 21 ghi lại những lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ cho các thành phần trong gia đình: hãy đối xử với nhau theo quy luật của đức bác ái. Tình thương bác ái đó được thể hiện trong những hành động cụ thể, chứ không dừng lại ở lời nói suông cho qua lúc. Những lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ trong thơ Côlôse có thể được xem như là một hiến chương để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thánh Phaolô đã khuyên mọi thành phần trong gia đình như sau: hãy sống như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương. Anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong lòng anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau, hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta thấy trọng tâm của tình bác ái trong gia đình là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của mọi thành phần gia đình, và do liên kết mọi thành phần trong gia đình lại với nhau như lời cầu chúc của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa đọc qua trên đây. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Để thực hiện điều này một cách cụ thể, chúng ta hãy đặc biệt lưu ý đến hai việc đạo đức mà mọi gia đình Công giáo hay làm. Đó là việc gia đình đọc kinh chung với nhau và việc đọc lời Chúa chung với nhau. Gia đình cùng cầu nguyện chung với nhau thì sống hiệp nhất với nhau. Thánh gia đình Nazareth đã được diễm phúc hơn mọi gia đình khác vì có chính Chúa Giêsu hiện diện giữa họ. Nhưng nếu xét cho cùng thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì Chúa hiện diện trong thánh gia đình Nazareth không phải như một vị Chúa hoài nghi, nhưng trong hình thức hạ mình khiêm tốn, trong hình thức của một con trẻ yếu đuối như bao trẻ thơ khác, để cho mẹ Maria và thánh Giuse chăm sóc. Cần phải có đức tin sâu xa và vững mạnh lắm, thì mẹ Maria và thánh Giuse mới có thể chu toàn trọn vẹn vai trò của mình, và nhìn thấy nơi trẻ Giêsu đấng cứu thế mà nhân loại đang ngóng trông. Điểm thứ hai là việc đọc lời Chúa trong gia đình. Chúng ta hãy dùng lễ thánh gia đình Nazareth như là khởi đầu cho một sinh hoạt mới trong gia đình từ nay về sau. Nguyện cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong anh em. Gia đình Kitô cần có quyển kinh thánh để đọc lời Chúa hàng ngày, và nếu không đọc được hàng ngày thì ít ra hàng tuần. Cần phải giữ mức độ thường xuyên, không nên để tùy hứng. Chúng ta cũng nhớ, trong thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi năm 2000, đã kêu gọi mọi gia đình Công giáo hãy học hỏi, đọc, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa. Điểm khác nữa, chúng ta có thể nói là điểm căn bản, đó là mọi thành phần trong gia đình cần quy hướng về Chúa, lấy Chúa Giêsu làm trung tâm. Bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, theo Thánh Luca, cho ta thấy khi mẹ Maria và Thánh Giuse lạc mất Chúa, thì hai ông bà hối hả đi tìm Chúa cho đến khi gặp được Ngài mới thôi. Và khi gặp được Chúa, thì Chúa mặc khải cho biết là phải lo việc của Cha trên trời. Bổn phận của cha mẹ cũng như của tất cả mọi thành phần trong gia đình là chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh sống của gia đình. Nhân dịp Chúa Nhật lễ thánh gia đình Nazareth, Chúa Nhật cuối cùng mà chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm cũ 2009, chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2010. Chúng ta hãy bước sang năm mới cùng với Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse. Xin Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện trong gia đình chúng ta, và đây cũng là dịp để mọi gia đình xét lại nếp sống của mình trong năm qua, để xem chúng ta đã được hưởng và sống những hồng ân Chúa ban như thế nào. Xin Chúa hiện diện với gia đình chúng ta luôn mãi trong cuộc sống hàng ngày, để thánh hóa, biến đổi các gia đình trở nên như gia đình thánh gia ngày xưa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo hội tại Việt Nam với nhà nước của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Bài viết được đăng trên báo Việt Catholic. qua những phương tiện truyền thông, không chỉ người Công giáo mà cả anh chị em ngoài Công giáo cũng biết rằng trong những ngày này, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đang tưng bừng mở hội Năm Thánh. Lễ khai mạc Năm Thánh vừa được cử hành thật trọng thể và hoành tráng tại Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, thì ngay sau đó lại đến lượt các giáo phận tổ chức lễ khai mạc trong giáo phận của mình. Ai cũng nói đến Năm Thánh, nhưng nếu được người ngoài Công giáo hỏi về ý nghĩa Năm Thánh, liệu chúng ta sẽ trả lời ra sao? Ý nghĩa Năm Thánh. Thông thường, nói đến Thánh, ai cũng dễ nghĩ đến sự thánh thiện về mặt đạo đức luân lý. Ông này thánh lắm, vì ngày nào cũng đi lễ, không sót buổi kinh nào. Bà ấy thánh lắm, vì chẳng thấy mở miệng nói xấu ai bao giờ. Dĩ nhiên, ý nghĩa ấy không sai. Tuy nhiên, Kinh Thánh cung cấp cho ta một tầm nhìn sâu xa và nền tảng hơn. Trong Kinh Thánh, Thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh. Dân Israel được gọi là dân Thánh vì là dân được tách riêng ra để dành cho Chúa. Thánh Phaolô gọi các tín hữu là các Thánh vì trong bí tích rửa tội họ đã thuộc về Chúa. Các vật dụng trong cử hành phụng vụ được gọi là chén Thánh, đĩa Thánh, khăn Thánh vì được dùng cho việc thờ phượng Chúa. Cho nên, ý nghĩa căn bản của Thánh là thuộc về Chúa. Và trên chính nền tảng này, ta mới hiểu được ý nghĩa Thánh về mặt luân lý, đạo đức. Vì thuộc về Chúa và vì Chúa là Đấng Thánh, nên người tín hữu cũng phải nên Thánh, phải nên giống Chúa là Đấng Thánh. Theo ý nghĩa trên, năm Thánh là năm thuộc về Chúa là Đấng Thánh, là thời gian được đặc biệt cho Chúa. Như thế, sống năm Thánh là làm sao để cuộc đời ta thật sự thuộc trọn về Chúa, để Chúa thật sự làm chủ cuộc đời ta về mọi mặt. Thứ nhất, để Chúa làm chủ cuộc đời cá nhân của mỗi người. Câu hỏi trước tiên được đặt ra là, cuộc đời của tôi có thật sự trọn về Chúa hay không? Có thật sự Chúa làm chủ cuộc đời của tôi? Có người nhận xét rằng trên đồng đô la của Mỹ có in dòng chữ In God We Trust, chúng con tín thác vào Chúa. Quả là một dân tộc đạo đức, đến cả đồng tiền cũng tuyên xưng đức tin. Có thể đó là ý nghĩ lành thánh ban đầu của những nhà lập quốc, diễn tả niềm tín thác trọn vẹn nơi Chúa ngay trong sinh hoạt kinh tế. Thế nhưng ngày nay, hình như vị Chúa mà người ta tín thác không phải là Đấng Thiên Chúa hằng sống mà cha ông tuyên xưng, nhưng chính là đồng tiền người ta đang cầm trong tay và coi đó là Chúa của mình. Có tiền, mua tiền cũng được, còn Đấng Thiên Chúa hằng sống lại bị gạt ra bên lề cuộc sống. Câu chuyện trên có lẽ không chỉ để kể cho vui, nhưng cách nào đó cũng diễn tả thực tế đời sống của mỗi tín hữu lúc này, lúc khác. Vẫn giữ đạo theo nghĩa đi lễ, đi nhà thờ đầy đủ, nhưng không hẳn Chúa đã là chủ cuộc đời ta. Cụ thể là, trong những chọn lựa của đời sống, ta chọn lựa dựa trên chuẩn mực nào? Có phải chuẩn mực của Chúa hay chuẩn mực của thế gian? Ghé thăm Đài Loan cách đây ít ngày, một linh mục Việt Nam đang làm mục vụ tại đây kể cho nghe về tình trạng của anh chị em Việt Nam hiện đang lao động tại Đài Loan. Và để minh họa nỗi khó khăn của các bạn trong việc sống đạo, Ngài kể về một bạn trẻ đã đến nói với Ngài, con xin Chúa cho con nghỉ giữ đạo 3 năm, rồi sẽ tính tiếp. Giữ đạo mà cũng có lúc nghỉ sao? Chính ở đây, các thánh tử đạo Việt Nam là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta khi phải đối diện với sự chọn lựa quyết liệt của đời sống, chọn lựa giữa sự sống và sự chết. Các ngài đã dám chọn Chúa, cho dù phải chấp nhận thiệt thòi, đến độ mất cả mạng sống. Năm Thánh là cơ hội để mỗi người nhìn lại và củng cố đời sống đức tin, để Chúa thật sự làm chủ đời ta, để dám chọn Chúa trong những chọn lựa của đời sống hàng ngày. Thứ hai, để Chúa làm chủ cộng đoàn. Cộng đoàn trước hết là cộng đoàn gia đình. Chúa có thật sự làm chủ gia đình ta hay không? Để trả lời câu hỏi này cách cụ thể, nên nhìn vào những tương quan trong gia đình, tương quan vợ chồng, tương quan cha mẹ và con cái. Những tương quan đó được xây dựng theo định hướng Chúa dạy hay cũng chỉ là những tính toán thế gian? Năm Thánh mời gọi mỗi gia đình nhìn lại để đánh giá và củng cố đời sống gia đình trên nền tảng lời Chúa. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi tình trạng đổ vỡ gia đình càng lúc càng thường xuyên hơn. Cũng ở đây, ta hiểu được lý do tại sao Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đề nghị với các gia đình công giáo trong thành phố cố gắng duy trì và phát huy giờ kinh tối trong gia đình. Bởi lẽ, đó chính là những giây phút sống và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Nhìn nhận Ngài là chủ của gia đình và để gia đình thực sự thuộc về Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào buổi chiều mùa đông năm ấy, chuông nhà thờ đổ hồi, mời gọi mọi người trong làng tới nhà thờ tham dự buổi cầu nguyện mùa vọng, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Ngoài trời giá lạnh như cắt, tuyết rơi phủ trắng các nẻo đường và cảnh vật. Ngồi một mình bên cạnh lò sưởi ấm cúng, bác Năm trầm ngâm với một thắc mắc từ lâu vẫn làm xao xuyến tâm hồn. Bác tự hỏi, tại sao Thiên Chúa quyền phép vô cùng như vậy, lại không có cách nào khác hơn để cứu chuộc nhân loại, thay vì chọn đến trần gian, dưới hình dạng một hài nhi bé nhỏ và yếu đuối như thế? Sao Ngài không đến trần gian với tất cả vẻ oai nghiêm và dũng mạnh của một hoàng tử, hoặc như một vị vua chúa, để được mọi người quỳ gối tôn phục? Ngài cũng có thể đến trần gian như một người giàu sang, rộng tay phân phát tiền bạc cho mọi người, để được họ yêu thương cám mến. Là con Thiên Chúa, có quyền tự chọn cho mình một người mẹ hoàn toàn thanh sạch, thánh thiện như Trinh Nữ Maria. Tại sao Ngài lại muốn chọn cho mình máng cỏ làm cái nôi nằm ngủ, và hang lừa làm nơi trú ngụ trong ngày chào đời như thế? Đang lúc bác Năm phân vân suy nghĩ, bỗng bác giật mình vì những tiếng động vẳng lại từ khu vườn sau nhà. Nhìn qua cửa sổ, ông trông thấy mấy con chim hạc từ đâu rơi xuống trên mặt tuyết. Hình như chúng trên đường bay từ Bắc Cực xuống vịnh Mexico để kiếm ăn và tìm nơi ấm áp tạm trú qua mùa đông giá lạnh. Theo bản tính tự nhiên phú bẩm, khi một con chim trong đàn bị đau hoặc bị nạn không thể tiếp tục bay theo đàn chim được, thì ba con chim khác phải tách rời khỏi đàn, hạ cánh, tháp tùng và hỗ trợ con chim bị đau đó. Vì lý do ấy, bác Năm trông thấy rõ ràng bốn con chim hạc đang phải vật lộn với lớp tuyết dày phủ đầy mặt đất. Càng cựa quậy vỗ cánh bay lên, chúng càng chìm sâu hơn giữa đống tuyết mềm xốp nhẹ. Vốn là người có lòng nhân từ trắc ẩn. Trước cảnh tượng đó, bác Năm vội vã đứng dậy, tìm cách giúp mấy con chim ấy. Bác tự nhủ, nếu có thể gọi chúng vào tạm trú dưới hiên nhà, rồi sẽ gọi điện thoại cho văn phòng sở thú đến cứu giúp chúng. Bác Nam mở toang cửa dưới hiên nhà và tìm mọi cách chỉ đường cho chúng tiến vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng người, mấy con chim hạc càng thêm sợ hãi, vỗ cánh mạnh hơn để bay đi, và lại càng bị chôn vùi sâu dưới lớp tuyết lạnh cóng. Mọi nỗ lực cố gắng và thiện chí của bác Năm đều hoàn toàn vô ích. Chính trong lúc bác Năm đau lòng vì sự hoàn toàn bất lực của mình trước cảnh tượng chết cóng của mấy con chim, một tư tưởng lạ đã nổi lên trong tâm trí bác. Bác Năm ao ước được trở thành con chim hạc như chúng, để có thể nói bằng ngôn ngữ của chúng, để có thể diễn tả tất cả lòng thương hại và sự quan tâm của bác đến sự sống còn của chúng, và dẫn đưa chúng vào nơi an toàn. Nhưng thực ra, đó chỉ là một ước vọng hoàn toàn điên rồ. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây như hé mở cho chúng ta một chút tia sáng về mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa làm người, tự nguyện mặc lấy xác hèn loài người như chúng ta, để tỏ lộ cho chúng ta hiểu thế nào là tình yêu điên rồ của Thiên Chúa. Đến nỗi đã sai con một yêu dấu Ngài trở nên một người như chúng ta, để có thể dùng ngôn ngữ của con người, nói cho con người hiểu biết về tình thương bao la của Thiên Chúa Cha, và tất cả sự quan tâm lo lắng của Ngài cho phần rỗi đời đời của con người. Ngôn ngữ của Thiên Chúa là gì, nếu không phải là tình thương bao la, là tình thương vô điều kiện, là tình yêu thương tới mức độ trở nên như điên dại. Ngôn ngữ của tình thương không cần đến lời nói, và cũng không hề bị giới hạn bởi biên giới của ngôn ngữ. Nó vượt ra ngoài, và vượt hẳn lên trên mọi ngôn ngữ. Ở đâu có tình thương chân thật, ở đó có sự thông cảm, hiểu biết nhau. Tình thương chân thành không chỉ được diễn tả qua lời nói, qua âm thanh, phát ra từ môi miệng mà thôi, nhưng còn qua ánh mắt, qua gương mặt, qua nụ cười, qua giọng nói, qua cử chỉ và qua sự rung động của con tim. Người ta có thể lừa dối nhau bằng lời nói, nhưng không ai có thể lừa dối chính con tim của mình được. Tình thương là ngôn ngữ của trái tim, vì thế là ngôn ngữ quốc tế. Tất cả mọi người thuộc mọi tiếng nói, mọi văn hóa, mọi lứa tuổi và dưới mọi bầu trời đều có thể hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao cha Damien, vị thừa sai anh dũng mới được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nâng lên bậc hiển thánh ngày 11 tháng 10 vừa qua, đã không quản ngại vượt trùng dương đến sống giữa các bệnh nhân phong cùi bị bỏ rơi trên đảo Molokai, chia sẻ cuộc sống đầy khổ đau thiếu thốn của họ, và cuối cùng còn ước ao được trở nên một người phong cùi như họ? Tại sao mẹ Teresa đã không ngần ngại, cũng không sợ nhơ bẩn khi lê bước giữa các hẻm phố bẩn thỉu, cúi mình trên những người đói rách, hấp hối, bị bỏ rơi bên lề đường, đem họ về nhà săn sóc, để được chết xứng với phẩm giá con người? Phải chăng là để nói lên ngôn ngữ của tình yêu Chúa cho những người khao khát tình thương hơn là đói khát cơm ăn áo mặc che thân, để họ được nghe tận tai và được nhìn thấy tận mắt dung mạo đầy nhân từ yêu thương của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là ngôi lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, là lời duy nhất có thể ban sự sống đời đời. Xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trong chúng con, và biến đổi tất cả đời sống chúng con. Ước chi tất cả đời sống chúng con trở nên ngôn ngữ tình thương của Chúa. Mỗi khi chúng con biết nói lời yêu thương, biết cảm thông nỗi đau của người khác, biết đối xử nhân từ bao dung với mọi người, như Chúa là Cha nhân từ, đầy lòng xót thương mọi người vậy. Amen.
Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ai ra như công bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.